Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm 14 tháng 12, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Xuân Khánh sẽ gửi đến quý vị chứng từ niềm tin vào sức mạnh của Kinh Mân Côi của cha Mauricio Palu, nhà thừa sai bị bắt cóc ở Nigeria. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về một tâm hồn vĩ đại. Bây giờ, kính mời quý vị Ngài Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi gia tăng sự dấn thân cải tiến những điều kiện sống của mọi người ở Mỹ Châu Latin, không loại trừ một ai, chiến đấu chống bất công và tham nhũng. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi các tham dự viên hội nghị đang tiến hành ở Roma nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Quỹ Phát triển các dân tộc cho Mỹ Châu Latin. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, mặc dù có những tiềm năng của các nước Mỹ Châu Latin, cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội hiện nay ngày càng trầm trọng thêm vì nạn nợ nần nước ngoài, làm tê liệt sự phát triển. Tai ương này giáng xuống trên dân chúng và gia tăng nạn nghèo đói, thất nghiệp và sự chênh lệch xã hội, góp phần vào tệ nạn bóc lột và lạm dụng căn nhà chung của chúng ta lên tới mức độ không thể tưởng tượng được trước đây. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở sự kiện Quỹ Phát triển các dân tộc đã tài trợ ít nhất 4.400 dự án cho Mỹ Châu Latin và vùng Caraibi, cải tiến cuộc sống của các thổ dân bản xứ, người Lai và người gốc Phi Châu. Ngài tố giác kiểu mẫu kinh tế hiện nay chỉ đặt thần tiền bạc ở trung tâm và cầu mong có một nỗ lực chung biến đổi sự gạt bỏ thành một nguồn tài nguyên đích thực, mưu lợi ích không những cho một quốc gia nhưng còn cho toàn thể nhân loại. Đức Thánh Cha khích lệ việc kiến tạo một thế giới công bằng và nhân bản hơn, nhìn thấy khuôn mặt của Chúa Kitô nơi mỗi người anh chị em thuộc các dân tộc bị ở ngoài lề nhất tại Mỹ Châu Latin.
Quỹ Phát triển các dân tộc được thành lập cách đây 25 năm và được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II ủy thác cho Hội đồng Tòa Thánh Quốc Unum, nay thuộc Bộ Phục vụ Toàn diện các dân tộc. Hội nghị kỷ niệm biến cố này đã được Đức Hồng Y Peter Turkston, Bộ trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện khai mạc. Trong diễn văn nhân dịp này, Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm 2019 về miền Liên Amazonia là một thách đố quan trọng. Và Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục cho biết, mục đích chính của Thượng Hội đồng Giám mục này là tìm ra những con đường mới để loan báo tin mừng cho dân chúng ở miền Amazonia, nhất là cho các thổ dân bản xứ thường bị lãng quên, không có viễn tượng một tương lai thanh thản, một phần cũng vì cuộc khủng hoảng rừng cây tại đây vốn là buồng phổi rất quan trọng đối với trái đất chúng ta. Đức Hồng Y Bandisseri cũng nói rằng, có nhiều sáng kiến nói lên sự chờ đợi Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia, đặc biệt là cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha sáng ngày 19 tháng Giêng tới đây tại thành phố Puerto Maldonado với các thổ dân miền này trong khuôn khổ cuộc viếng thăm của Ngài tại Peru.
Vaxava, Đức Cha Henrik Hoser, nguyên Tổng Giám mục Giáo phận Vaxava Praha bên Ba Lan, cho biết vấn đề các cuộc hiện ra của Đức Mẹ ở Medjugorje thuộc Cộng hòa Bosnia-Herzegovina chưa được giải quyết, nhưng có thể thực hiện những cuộc hành hương kính Đức Mẹ tại đây. Làng Mezu thuộc Cộng hòa Bosnia-Herzegovina là nơi cách đây 36 năm, tức từ ngày 24 tháng 6 năm 1981, 6 thiếu niên công giáo người Croat nói rằng họ đã được thị kiến Đức Mẹ hiện ra. Hiện tượng này còn kéo dài cho đến ngày nay, tổng cộng là khoảng 42.000 lần. Mỗi năm có khoảng 2 triệu rưỡi tín hữu từ các nơi trên thế giới đến hành hương tại Mezu. Giáo quyền địa phương và tòa thánh đã lập các ủy ban để cứu xét, nhưng cho đến nay chưa có phán quyết nào công nhận tính chất siêu nhiên của các cuộc hiện ra và các thị kiến và sứ điệp. Đức Giám mục Giáo phận Mostar sở tại phủ nhận tính chất siêu nhiên. giáo quyền cấm thực hiện các cuộc hành hương chính thức, tuy không cấm các cuộc hành hương với tư cách riêng. Đức Tổng giám mục Hoser đã được Đức Thánh Cha nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác hôm 8 tháng 12 vừa qua. Trong những tháng đầu năm nay, Ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm đại biểu đến viếng thăm trung tâm hành hương Mễ Du để chính thức tìm hiểu về vấn đề mục vụ và phụng tự tại đây, và Ngài phúc trình rất tích cực về công việc mục vụ và đời sống tôn giáo ở Mễ Du. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo In Giornale ở Roma hôm 10 tháng 12 vừa qua, Đức Tổng giám mục Hoser xác định, đúng là tôi đã nói ngày nay các giáo phận và các cơ quan khác có thể tổ chức các cuộc hành hương chính thức ở Mễ Du. Việc này không còn là vấn đề nữa. Việc tôn kính ở Mễ Du được phép và không bị cấm, không cần phải làm trong bí mật, miễn là các cuộc hành hương ấy có tính chất thiêng liêng và không quan tâm tới những cuộc hiện ra của Đức Mẹ với những người được thị kiến. Vấn đề thị kiến này chưa được giải quyết. Những người liên hệ đang làm việc tại Vatican. Văn kiện đang ở Phủ Quốc Vụ Khanh và chúng ta phải chờ đợi. Dĩ nhiên chúng ta cần có lời tuyên bố của Đức Thánh Cha. Ngài đã nghiên cứu phúc trình của Ủy ban điều tra do Đức Hồng Y Camillo Ruini làm chủ tịch.
Telscoop. Ngày 8 tháng 12 vừa qua, nhà thờ Công giáo Thánh Giorgio ở làng Telscoop ở mạn Bắc Iraq đã được tái thánh hiến sau khi bị lực lượng nhà nước Hồi giáo IS xúc phạm và làm hư hại nặng nề cách đây hơn 3 năm. Công trình tái thiết được Tổ chức Bác ái Quốc tế trợ giúp các giáo hội đau khổ tài trợ với 100.000 euro. Đức Tổng giám mục Bashar Mati Wada, Tổng giám mục giáo phận Erbil thuộc Giáo hội Công giáo Kande đã chủ sự lễ tái thánh hiến nhà thờ. Ngài nói, biến cố này là một sứ điệp hy vọng và chiến thắng. Lực lượng IS muốn xóa bỏ sự hiện diện của Kitô giáo, nhưng rồi họ phải ra đi trong khi chúng tôi trở lại đây. Tuyên bố bên lề lễ thánh hiến, Đức Tổng giám mục Wada cũng nhận xét rằng việc mở cửa lại thánh đường là một sự khích lệ mạnh mẽ giúp các tín hữu Kitô hồi hương về miền này và toàn vùng bình nguyên Ninive. Nhà thờ Thánh Giorgio trở nên đẹp đẽ và vinh hiển hơn trước. Với sự trợ giúp của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, cho đến nay đã có 33% các tín hữu Kitô, tức là 6.330 gia đình hồi hương. Làng Telscoop cách thành phố Mosul 32 cây số, và trong số 1.500 gia đình Công giáo cư ngụ tại làng này cho đến tháng 8 năm 2014, tức là trước khi lực lượng IS tràn đến, đến nay đã có 67% các gia đình hồi hương, một tỷ lệ cao nhất đối với các nơi khác trong vùng bình nguyên Ninive.
Santiago, Hội đồng Giám mục Chile đã gửi đến Đức Thánh Cha hồ sơ về tình trạng các cộng đoàn thổ dân Mapuche tại tỉnh Araucania, nơi Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm vào trung tuần tháng Giêng tới đây. Thổ dân Mapuche sống ở miền nam Chile và Argentina. Họ thuộc vào số những người nghèo nhất và ít được học hành nhất trong dân chúng tại Chile. Sau khi nước này được độc lập hồi năm 1818, đã xảy ra những vụ quân đội xâm nhập các vùng của thổ dân, truất hữu tài sản, bài trừ truyền thống và ngôn ngữ của người Mapuche. Cách đây vài năm người Mapuche phục hồi văn hóa và căn tính của họ. Một thiểu số có thái độ cực đoan, chủ trương các vụ đốt phá nhà thờ gọi là để phản đối và trả thù. Cách đây vài tuần, bà Tổng thống Bachelet đã xin lỗi thổ dân Mapuche vì những bất công lịch sử mà họ phải chịu và mời gọi đối thoại. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Chile từ ngày 15 đến 18 tháng Giêng năm tới. Trong chương trình, sáng thứ Tư 17 tháng Giêng, Đức Thánh Cha sẽ đến thành phố Temuco, cách Santiago hơn 600 cây số về hướng Nam, và cử hành thánh lễ lúc 10 giờ rưỡi. Tại phi trường địa phương, sau lễ, Ngài sẽ dùng bữa trưa với một số người dân miền Araucania, trong đó có các thổ dân Mapuche.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kitô hữu chúng ta cần tham dự thánh lễ Chúa Nhật, bởi vì chỉ với ơn thánh của Chúa Giêsu, với sự hiện diện sống động của Ngài trong chúng ta và giữa chúng ta mới có thể thực thi giới răn của Ngài và như thế trở thành các chứng nhân đáng tin cậy của Ngài. Trong thánh lễ, chúng ta lắng nghe lời Chúa, được dưỡng nuôi bởi mình máu Chúa và trở thành giáo hội thân mình mầu nhiệm của Ngài sống trong thế giới ngày nay. Điều này giải thích tại sao việc cử hành thánh thể ngày Chúa Nhật lại là trung tâm điểm cuộc sống của giáo hội. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với 8.000 tín hữu và du khách hành hương trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hôm qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích lý do tại sao Kitô hữu phải đi tham dự thánh lễ Chúa Nhật dựa trên chương 20 Phúc âm Thánh Gioan kể rằng: Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em, như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần, anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ." Đức Thánh Cha nói:
La celebrazione domenicale dell'Eucaristia è al centro della vita della Chiesa. Noi cristiani andiamo a messa la domenica per incontrare il Signore risorto, o meglio, per lasciarci incontrare da Lui.
Việc cử hành thánh thể Chúa Nhật là trung tâm cuộc sống giáo hội. Chúng ta Kitô hữu đi lễ ngày Chúa Nhật để gặp gỡ Chúa Phục Sinh, hay đúng hơn, để cho mình được Ngài gặp gỡ. Lắng nghe lời Ngài, dưỡng nuôi mình ở bàn của Ngài, và như thế trở thành giáo hội hay thân mình mầu nhiệm của Ngài sống trong thế giới ngày nay.
Ngay từ giờ đầu tiên, các môn đệ của Chúa Giêsu đã hiểu điều này. Họ đã cử hành việc gặp gỡ thánh thể với Chúa trong ngày của tuần mà người Do Thái đã gọi là ngày thứ nhất trong tuần, và người Roma gọi đây là ngày của mặt trời, bởi vì trong ngày đó, Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết và đã hiện ra với các môn đệ, nói chuyện với họ, ăn với họ, trao ban cho họ Thánh Thần. Cả việc đổ tràn đầy thần khí trong lễ ngũ tuần cũng xảy ra trong ngày Chúa Nhật, ngày thứ 50 sau khi Chúa Giêsu phục sinh. Vì các lý do đó, ngày Chúa Nhật là một ngày thánh đối với chúng ta, được thánh hiến bởi việc cử hành thánh thể, là sự hiện diện sống động của Chúa giữa chúng ta và cho chúng ta. Như vậy, chính thánh lễ khiến cho ngày Chúa Nhật là Kitô. Đối với một Kitô hữu, ngày Chúa Nhật là gì nếu trong đó thiếu việc gặp gỡ với Chúa? Rất tiếc có những cộng đoàn Kitô không thể hưởng nếm thánh lễ Chúa Nhật, nhưng cả các cộng đoàn này nữa trong ngày thánh này cũng được mời gọi tụ tập cầu nguyện nhân danh Chúa bằng cách lắng nghe lời Chúa và giữ gìn sống động ước muốn thánh thể. Vài xã hội bị tục hóa đã đánh mất đi ý nghĩa của ngày Chúa Nhật được thánh thể soi sáng. Trong các bối cảnh này, cần phải làm sống lại ý thức này để phục hồi ý nghĩa của lễ, của niềm vui, của cộng đoàn giáo xứ, của tình liên đới, của sự nghỉ ngơi bổ sức cho linh hồn và thân xác. Trong tất cả các giá trị này, thánh thể là thầy dạy từ Chúa Nhật này sang Chúa Nhật khác. Vì thế, Công đồng Chung Vatican II đã muốn nhấn mạnh rằng, Chúa Nhật là ngày lễ tiên khởi, phải được đề nghị và ghi sâu vào lòng đạo đức của tín hữu, làm sao để nó cũng trở thành ngày của niềm vui và nghỉ làm việc. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, trong các thế kỷ đầu đã không có chuyện nghỉ làm việc ngày Chúa Nhật. Nó là một đóng góp chuyên biệt của Kitô giáo. Theo truyền thống Kinh Thánh, người Do Thái nghỉ ngày thứ bảy, trong khi xã hội Roma đã không thấy trước một ngày nghỉ việc trong tuần. Chính ý thức Kitô sống như con cái chứ không như là nô lệ, được linh hoạt bởi thánh thể, khiến cho ngày Chúa Nhật trở thành ngày nghỉ ngơi hầu như đại đồng. Không có Chúa Kitô, chúng ta bị kết án, bị thống trị bởi sự mệt mỏi thường ngày với các lo âu của nó và bởi sự sợ hãi ngày mai. Việc gặp gỡ Chúa Nhật với Chúa trao ban cho chúng ta sức mạnh sống ngày hôm nay với sự tin tưởng và lòng can đảm và tiến tới với niềm hy vọng. Vì thế, chúng ta, Kitô hữu, chúng ta đi gặp gỡ Chúa ngày Chúa Nhật trong việc cử hành Thánh Thể.
Sự hiệp thông Thánh Thể với Chúa Giêsu phục sinh và sống vĩnh cửu, báo trước ngày Chúa Nhật không tàn phai, khi sẽ không còn có mệt nhọc, khổ đau, tang chế, nước mắt nữa, mà chỉ có niềm vui sống tràn đầy và luôn mãi với Chúa. Thánh lễ Chúa Nhật cũng nói với chúng ta về sự nghỉ ngơi diễm phúc này, bằng cách dạy cho chúng ta biết tín thác nơi bàn tay của Thiên Chúa Cha trên trời, trong tuần sống. Nói thêm trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nêu lên câu hỏi sau đây. Chúng ta có thể trả lời thế nào cho người nói rằng không cần đi lễ, kể cả ngày Chúa Nhật nữa, bởi vì điều quan trọng là sống tốt, là yêu thương tha nhân? Và Ngài trả lời.
È vero che la qualità della vita cristiana si misura dalla capacità di amare, come ha detto Gesù. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri.
Đúng thật là phẩm chất cuộc sống Kitô được đo lường bằng khả năng yêu thương, như Chúa Giêsu đã nói. Cứ dấu này mọi người sẽ biết rằng các con là môn đệ của Thầy, đó là nếu các con yêu thương nhau. Nhưng làm sao chúng ta có thể thực thi tin mừng mà không kín múc năng lực cần thiết giúp làm điều này từ Chúa Nhật này sang Chúa Nhật khác, nơi suối nguồn không thể cạn của Thánh Thể? Chúng ta không đi lễ để cho Thiên Chúa cái gì đó, nhưng là để nhận từ Ngài điều chúng ta cần thực sự. Lời cầu của giáo hội nhắc nhớ chúng ta điều ấy khi giáo hội thưa lên với Chúa. Chúa không cần lời chúc tụng của chúng con, nhưng bởi một ơn của tình yêu, Chúa mời gọi chúng con cảm tạ Chúa. Các lời chúc tụng của chúng con không gia tăng sự cao cả của Chúa, nhưng ban cho chúng con ơn thánh cứu độ chúng con. Kết luận, tại sao đi lễ ngày Chúa Nhật? Trả lời rằng đó là một luật lệ của giáo hội thôi không đủ. Điều này giúp duy trì giá trị của nó, nhưng một mình thì không đủ. Chúng ta, Kitô hữu, chúng ta cần tham dự thánh lễ Chúa Nhật, bởi vì chỉ với ơn thánh của Chúa Giêsu, với sự hiện diện sống động của Ngài trong chúng ta và giữa chúng ta mới có thể thực thi giáo huấn của Ngài, và như thế mới là các chứng nhân đáng tin cậy của Chúa. Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương khác nhau đến từ các nước nói tiếng Pháp và tiếng Anh như Australia, Indonesia, Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ, cũng như các nhóm nói tiếng Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Ngài khích lệ mọi người trong mùa vọng này đừng quên chuẩn bị con tim đón chờ Chúa đến và luôn nhớ rằng Chúa đến gặp gỡ chúng ta mỗi Chúa Nhật trong việc cử hành Thánh Thể, cần phải tham dự để lãnh nhận ơn Thánh Chúa ban.
Trong các nhóm nói tiếng Anh, Ngài đặc biệt chào các tham dự viên diễn đàn quốc tế của các tổ chức phi chính quyền công giáo triệu tập tại Roma trong những ngày này. Ngài đánh giá cao các nỗ lực của họ đem ánh sáng tin mừng tới các vùng ngoại biên khác nhau trên thế giới để bênh vực nhân phẩm và thăng tiến phát triển toàn diện cho các dân tộc và đáp ứng các nhu cầu vật chất và tinh thần của biết bao nhiêu chi thể của gia đình nhân loại. Đức Thánh Cha nói, tôi khích lệ anh chị em luôn luôn làm việc trong một tinh thần của sự hiệp thông và cộng tác với các tổ chức phi chính quyền khác, cũng như với các vị đại diện tòa thánh, như dấu chỉ sự dấn thân của giáo hội trong việc xây dựng một thế giới luôn công bằng và liên đới hơn. Trong các nhóm nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha đặc biệt chào phái đoàn vùng Land miền Áo Thượng cùng với tín hữu giáo phận Linz do Đức Cha Manfred Scheuer hướng dẫn. Đức Thánh Cha cảm ơn họ đã tặng ngọn lửa lấy từ Bethlehem về. Ngài nói, trong mỗi thánh lễ, chúng ta khẩn nài ơn hòa bình mà thế giới cần biết bao nhiêu. Chào các đoàn hành hương nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha mời mọi người cầu nguyện cho các cộng đoàn muốn tham dự thánh lễ nhưng không được vì thiếu linh mục. Xin Chúa Kitô phục sinh hiện diện giữa các cộng đoàn ấy để qua việc lắng nghe lời Chúa và cầu nguyện, họ luôn duy trì được ước muốn gặp gỡ Chúa Giêsu Thánh Thể. Với các nhóm nói tiếng Ả Rập, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các tín hữu đến từ Liban. Ngài nói, Thánh Gerolamo cho rằng Chúa Nhật là ngày của Chúa, ngày phục sinh, ngày của các Kitô hữu. Ngày của chúng ta, ngày của mặt trời, trong đó mặt trời công chính đã xuất hiện và các tia sáng của nó đem ơn cứu rỗi tới cho chúng ta. cũng như cây cần có mặt trời và chất dưỡng nuôi để sống, mỗi Kitô hữu cũng cần thánh thể Chúa Nhật để sống thực sự. Chào các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha khích lệ mọi người nhớ rằng việc chờ đợi Chúa thành toàn trong mỗi thánh lễ chúng ta tham dự. Chúa đến với chúng ta để làm cho chúng ta biết danh Ngài, gương mặt của Ngài và sống kinh nghiệm sự hiện diện và lòng thương xót vô biên của Ngài. Trong viễn tượng đó, tham dự thánh lễ không phải là một áp đặt mà là một đặc ân ban cho chúng ta. Trong số các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các nữ tu dòng Thánh Tâm và các nữ tu thừa sai Hiệp hội Maria, Hiệp hội Quốc tế Jacques Maritain. Ngài cầu chúc chuyến hành hương Roma củng cố tình yêu đối với Chúa và khiến cho cộng đoàn của họ trở thành nơi sống kinh nghiệm sự hiệp thông và truyền giáo. Chào giới trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết hôm qua lễ kính Thánh nữ Lucia, trinh nữ tử đạo. Ngài nhắn nhủ họ chiêm ngưỡng sự cao cả của tình yêu Chúa sinh ra và chết vì loài người. Người đau yếu can đảm chấp nhận khổ đau cầu nguyện cho kẻ tội lỗi được ơn hoán cải, và các cặp vợ chồng mới cưới dành nhiều thời giờ cho việc cầu nguyện, nhất là trong mùa vọng này. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tỏa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster,
qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Domino vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et soc nunque usque in seculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh thuật lại chứng từ niềm tin vào sức mạnh của Kinh Mân Côi của cha Maurizio Palu, nhà thừa sai bị bắt cóc ở Nigeria.
Khi được thụ phong linh mục vào năm 1991, cha Maurizio Palu là một thừa sai giáo dân hoạt động trong 11 năm trời tại nhiều nước trên thế giới. Từ giữa những năm 1980, cha đã sang truyền giáo ở Nigeria. Sau khi trở thành linh mục và làm việc tại giáo phận Roma, cha Palu được gửi đi truyền giáo tại một số nơi, bắt đầu từ Hòa Lan. Từ năm 2015, cha xin trở lại Nigeria truyền giáo và đã được chấp thuận. Cha Palu đã cùng với một gia đình người Roma, gồm cha mẹ và 5 đứa con và một chúng sinh người Cameroon, hoạt động truyền giáo trong giáo hội tại Nigeria. Tại Nigeria, cha Palu sống trong một căn nhà đơn sơ gần với ngôi nhà của gia đình chủ nhà đón tiếp cha, còn gia đình người Roma đi truyền giáo chung với cha thì sống ở căn nhà trước mặt. Mọi người cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau chuẩn bị các bài giáo lý và cùng nhau loan báo tin mừng trong thành phố. Ngày 12 tháng 10 vừa qua, khi đang trên xe đi từ Abuja, thủ đô Nigeria, đến thành phố Benin để tham dự một cuộc họp của phong trào Con đường Tân Dự Tòng, thì cha Palu bị bắt cóc. Trên xe lúc ấy, ngoài cha Palu còn có một nữ sinh viên và một người cha của một gia đình người Nigeria. Thình lình 4 tên cướp có súng và dao xuất hiện trước đầu xe. Các tên cướp này bắt đầu nổ súng, Sau đó, những hành khách trên xe bị kéo xuống khỏi xe và bị lôi vào rừng. Họ phải đi bộ 8 tiếng đồng hồ. Đó là một cú sốc với mọi người. Cha Ban Lu thật sự lo sợ vì thấy tử thần đã đến trước mặt rồi. Cha chỉ có một vũ khí duy nhất, đó là tràng hạt mân côi đến từ Fatima. Cha bắt đầu cầu nguyện, đọc kinh mân côi. Đó là điều duy nhất mà cha có thể làm. Thứ mà những kẻ cướp muốn là tiền bạc, nhưng cha Ban Lu lại không có. Vật duy nhất có giá trị của cha là sợi dây chuyền vàng trên cổ, thì bọn chúng đã lấy đi. Ngày thứ hai sau khi bị bắt cóc, cha Ban Lu có thể nói chuyện với tên đầu đảng của băng cướp. Cha nói với anh ta, tôi không phán xét các anh là anh em của tôi và tôi cầu nguyện cho các anh. Cha đã sợ hãi nhưng không oán thù họ. Những lời của cha phần nào đã đánh động tên đầu đảng, khiến anh ta cảm thấy mình được cha đón nhận. Trong số các tên cướp, có một tên đặc biệt là tàn ác. Đêm thứ Bảy 14 tháng 10, cha Ban Lu đã cầu nguyện rất nhiều, và sang ngày Chủ nhật, tên đầu đảng đã gửi tên cướp độc ác và hai tên khác đi khỏi chỗ giam cầm cha. Cha Ban Lu nhận thấy đây là một dấu chỉ Chúa nhận lời cầu nguyện của cha. Hai ngày sau đó, cha Ban Lu đã được trả tự do, kết thúc cơn ác mộng bị bọn cướp giết. Tai nạn xảy ra không làm suy giảm lòng nhiệt thành truyền giáo của cha. Khi được hỏi cha có trở lại Nigeria để tiếp tục truyền giáo không, cha Ban Lu trả lời cách xác quyết. Tôi hy vọng sớm bao nhiêu có thể. Tôi phó thác vào tay Đức Mẹ sự tiến triển của sứ vụ này. Như Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã nói, Châu Phi là tương lai của giáo hội, và cá nhân tôi nhận thấy điều này giống như một thời khắc thuận tiện. Cha Ban Lu đã kể lại trong buổi gặp gỡ các học sinh trung học ở Rosetto rằng, cha được trả tự do là nhờ lời bầu cử của Đức Mẹ. Cha tin rằng nhờ lời cầu nguyện với Đức Mẹ và các thánh của nhiều người mà điều tồi tệ nhất đã không xảy ra với cha. Nhiều người ở Italia cũng như ở các nước khi hay tin cha Ban Lu bị bắt cóc đã cầu nguyện cho cha. Đầu tiên phải kể đến bà mẹ già của cha đang sống ở thành phố Florence, Italia. Bà đã đón nhận tin con trai bị bắt cóc một cách can đảm và với đức tin mạnh mẽ. Vào ngày 13 tháng 10, một ngày sau khi cha Ban Lu bị bắt cóc, các giám mục Nigeria đã tái thánh hiến quốc gia này cho Đức Trinh Nữ Maria, và đúng vào ngày đó, cha Ban Lu bắt đầu có thể nói chuyện với các tên cướp. Cha Ban Lu cũng đã làm chứng về một đức tin sâu sắc, ngay cả trong những giờ phút hiểm nguy. Cha chia sẻ với các bạn trẻ, tôi rất là lo sợ và tôi đã cầu nguyện thật nhiều. Trong những ngày sống trong rừng, tôi đã cảm nhận được sự bất lực của mình và nỗi lo sợ đến chết được. Tôi đã thưa chuyện với Chúa và nói với Ngài, con chưa sẵn sàng để chết. Mà nếu Chúa nghĩ đây là lúc của con, thì con xin phó thác mạng sống con cho Chúa. Xin ban cho con sức mạnh để chết, để hiến dâng sự sống của con, để cứu độ các anh em đang tước đi mạng sống của con. Nhưng mà nếu Chúa nghĩ rằng con phải ở lại trên thế gian này thêm ít lâu nữa, con xin dâng cho Chúa những năm còn lại này để gia tăng lòng say mê truyền giáo. Và cha tin rằng Chúa đã nhận lời cha.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Đến Mà Xem do Tứ Khuyết phụ trách, tuần này nói về một tâm hồn vĩ đại.
Mời các bạn tiếp bước trên hành trình hy vọng cùng với bậc đáng kính Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Hôm nay chúng ta tiếp tục lắng nghe chủ đề quả tim trong cuốn sách tựa đề Những người lữ hành trên đường hy vọng. Đừng dâng trái tim con cho Chúa, rồi lại đi tìm, đi lấy quả tim của người khác để thay vào. Chúa không muốn con chơi trò ghép tim ấy đâu. Chúa muốn tất cả lòng con, Chúa không chấp nhận chia sẻ với ai. Thánh nữ Maria Maddalena Pazzi, người Ý, khấn giữ mình đồng trinh ngay lúc mới 10 tuổi. 6 năm sau, Ngài từ hôn với một vị lãnh chúa và từ giã cha mẹ để hiến thân trong dòng kín, sống một cuộc đời hoàn toàn bác ái khiêm nhường. Ban đêm bà tình nguyện giúp các chị em yếu liệt và làm việc nhà cách kín đáo thay cho chị em. Lòng bà rất sốt sắng kính mến Chúa. Bà thường cầu nguyện, xin cho con được sống để chịu đau khổ vì Chúa, cứ đau khổ mà không chết. Bà qua đời lúc 41 tuổi, năm 1607, sau một thời gian lâu dài trên giường bệnh. Cha Aben là một tu sĩ rất đạo đức thánh thiện. Dù tu viện của ngài ở tận trên cao chóp núi Li Băng, đường đi chắc trở, thế mà ngày ngày tội nhân trên khắp xứ đều tuấn về đó để xưng tội. Khi ngài đã ly trần, người ta còn kéo nhau đến bên mồ của ngài để cầu nguyện, để xin ơn. Bao nhiêu mối tình vẩn vơ vấn vương, hay nhiều vòng xích buộc con, làm cho con không thể bay lên cao được. Không phải tổng số hoạt động là quan trọng, nhưng chính cao độ của tình yêu, nó biến đổi hành động của con, điều ấy mới thực sự quan trọng. Là một cô gái yếu đuối, chỉ sống đến 24 tuổi, ở trong kín cổng cao tường của dòng kín Carmelo, thế mà Teresa Hải Đồng Giê-xu vẫn có một quả tim tràn đầy nguyện vọng cao cả. Cô đã ghi lại trong chuyện một tâm hồn như sau. Lạy Chúa Giê-xu, được nên bạn của Chúa, được làm nữ tu trong nhà kín, được làm mẹ của các linh hồn bằng mối dây liên kết với Chúa. Những sự đó đáng lẽ đủ cho con rồi, nhưng con còn cảm thấy trong con có những ơn kêu gọi khác nữa. Ơn kêu gọi làm chiến sĩ, làm linh mục, làm tông đồ, làm tiến sĩ, làm thánh tử đạo. Con muốn được hết những việc anh hùng nhất. Con muốn can đảm như một nghĩa quân, con muốn hy sinh trên bãi chiến trường, hầu bênh vực hội thánh. Con muốn coi sóc các linh hồn như các thánh tiên tri, các thánh tiến sĩ. Con muốn chạy rảo cùng khắp trái đất để rao giảng danh Chúa và chồng thánh giá vinh hiển của Chúa trên đất ngoại đạo. Nhưng một sứ mệnh đó mà thôi thì cũng chưa đủ cho con. Con muốn một chặt rao giảng phúc âm trong các miền trên thế giới, cho đến tận những củ lao xa xôi nhất. Con muốn làm các thừa sai, nhưng không phải chỉ trong một ít năm, mà con muốn làm từ thuở tạo thiên lập địa và tiếp tục cho đến tận thế. Ôi, điều con muốn được hơn hết, đó chính là được tử đạo. Tử đạo đó là sự con ước ao từ lúc còn nhỏ. Sự ước ao đó đã lớn lên trong con, nơi phòng nhỏ hẹp của nhà kín, của dòng kín. Nhưng càng điên dại hơn nữa là không phải con chỉ muốn chịu một thứ hình khổ mà thôi, mà còn chịu tất cả mọi giống hình khổ thì mới thỏa mãn ý con. Cũng như Chúa, ôi bạn đáng kính thờ, con muốn bị đánh đòn và chịu đóng đinh, con muốn chết bị lột da như thánh Bartolomeo, con muốn như thánh Gioan bị bỏ vào vạc dầu sôi, con muốn như thánh Ignacio bị răng các thú dữ nghiền nát để nên bánh, xứng đáng dâng lên Chúa Trời. Con muốn dương cổ cho lý hình chém như thánh Agnê và thánh Cecilia. Và như thánh nữ răng, con muốn kêu tên Giê-xu trên đống lửa hồng. Khi tư tưởng con nhớ đến những khổ hình chưa hề thấy giữa những người có đạo với nhau trong thời quỷ vương, thì lòng con cũng bắt đầu nhảy mừng. Con muốn những khổ hình đó được dành để cho con. Lạy Chúa Giê-xu, xin Chúa hãy mở cuốn sách hằng sống, ghi lại những việc lành của tất cả các thánh cho con thấy. Những việc làm đó con cũng muốn làm tất cả vì Chúa. Với những ý nghĩ điên dại này, Chúa sẽ trả lời làm sao hả Chúa? Ở trên thế gian này, có một linh hồn nhỏ mọn và bất lực hơn con nữa không? Thế nhưng, chính vì nó yếu đuối và bất lực mà Chúa đã thương làm thỏa mãn muôn vàn khát vọng trẻ con của nó. Và ngày hôm nay đây, Chúa lại muốn lấp đầy bao nhiêu khát vọng của nó lớn hơn trời cao đất rộng. Lạy Chúa, con không dám ước xin thêm gì nữa. Con sợ e sẽ bị đè bẹp dưới sức nặng của những điều ao ước táo bạo của con. Những điều con ước thật mênh mông, thật là điên cuồng. Nếu thật thế, thì xin Chúa soi sáng cho con và đánh tan nó đi. Ôi lạy Chúa Giê-xu, nguyên sự ước ao yêu mến Chúa đã gây êm dịu ngọt ngào đến thế, thì khi được yêu mến Chúa thật sự và yêu Chúa đời đời, sẽ còn hạnh phúc êm đềm biết chừng nào.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi gia tăng sự dấn thân cải tiến những điều kiện sống của mọi người ở Mỹ Châu Latin, không loại trừ một ai, chiến đấu chống bất công và tham nhũng. Vaxava, Đức Cha Henrik Jose, nguyên Tổng giám mục giáo phận Vaxava Praga bên Ba Lan cho biết, vấn đề các cuộc hiện ra của Đức Mẹ ở Medjugorje chưa được giải quyết, nhưng có thể thực hiện những cuộc hành hương kính Đức Mẹ tại đây. Tenskuf, ngày 8 tháng 12 vừa qua, nhà thờ Công giáo Thánh Giorgio ở làng Tenskuf ở mạn Bắc Iraq đã được tái thánh hiến sau khi bị lực lượng nhà nước Hồi giáo IS xúc phạm và làm hư hại nặng nề cách đây hơn 3 năm. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới vào các buổi sáng từ 6 giờ 15 phút đến 6 giờ 57 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz tức là 31m25 và 11.900 kHz tức là 25m21. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của Đài tại địa chỉ http://vi.radiovaticana.va. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh trên kênh YouTube Vatican Tiếng Việt. Tại kênh YouTube này, quý vị có thể nghe chương trình phát thanh của ngày hôm nay hoặc các chương trình đã phát trước đó, cũng như xem các video tường thuật các buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật, các buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến chung vào sáng thứ tư tại Vatican và các hoạt động đặc biệt của Đức Thánh Cha. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.